đúng theo thời trang. Mình mặc áo màu bông phấn, quần hàng trắng, đầu tròn khăn e sà, chân mang dài thêu hạ châu. Cô đi ngay vào căn phố lầu, thấy cửa đóng thì cô vừa vỗ cửa và kêu:
"Anh Khánh à, anh Khánh, mở cửa coi nào, làm cái giống gì mà chừng này rồi mà còn đóng cửa kín mít vậy?"
Một người đàn ông chừng 30 tuổi bước ra mở cửa, rồi chắp tay xá cô một cái. Cô lại hỏi tiếp:
"Ủa thầy đi đâu rồi?"
"Dạ bẩm thầy đi chơi ạ."
"Đi hồi nào?"
"Dạ bẩm hồi chiều hôm qua, thầy đi làm việc về, thầy thay áo quần, rồi thầy lấy xe hơi đi luôn, cho tới bây giờ, không có về."
Cô châu mày suy nghĩ một chút, rồi cô lột khăn ra và bảo người mở cửa:
"Thôi, anh ra ngoài xe vác cái vali lì với cái bao gạo vô đi."
Cô này là cô Túy Nga, còn nhà này là nhà của thầy Đăng Cao. Số là khi Đăng Cao cưới cô Túy Nga được ít tháng, ông Thiện muốn cho con có chức có phận với người ta, cho nên đã lo đem cậu vô làm ký lục tại kho bạc chánh, lương mỗi ngày 1 đồng 4 cắt, trừ chủ nhật nghỉ thì không ăn tiền. Kiếm được chỗ làm rồi thì bà Thiện mới lên sắm đồ đạc và dọn nhà cho vợ chồng Đăng Cao ở. Ông Bình muốn làm cho xứng đáng mặt cha vợ, cho nên ông cũng lên mua cho con rồi rể ít món đồ, lại mua cho một cái xe hơi nho nhỏ 2 chỗ ngồi tặng cho con rể đi chơi. Vợ chồng Đăng Cao ở Sài Gòn đã hơn 1 năm rồi. Lương của Đăng Cao thì ít mà xài thì nhiều, bởi vậy mỗi tháng thường xúi vợ về nhà ba mẹ để xin tiền. Cách 5 ngày trước, cô Túy Nga đi xe đò về Mê Phốt, rồi bữa nay ông Bình cho xe nhà đưa cô trở lên. Cũng là do Đăng Cao xúi cô về dưới nhà xin tiền cho nên cô mới đi. Còn anh Cánh là người ở và vừa làm bồi vừa nấu ăn. Anh xách vali và vác bao gạo vô trong nhà rồi. Cô Túy Nga mới kêu anh tài xế lái xe mà đưa 6 đồng bạc và cô nói:
"Anh lấy tiền đây rồi đổ 3 đồng bạc xăng ha. Anh có 2 đồng đặng bận dìa trả cho tiền đò, còn lại 1 đồng đó anh ra chợ mà ăn cơm cho no rồi dìa. Anh ăn cơm đó, nghỉ một chút đi rồi dìa cho sớm, kẻo ở nhà nó thầy tôi có đi đâu không có xe mà đi đó."
Cô nói xong đi thay áo rửa mặt rồi lên nằm trên ghế xích đu mà nghỉ. Lúc đó anh Bồi Cánh bước lại và nói:
"Dạ thưa cô cho tiền đặng tôi ra chợ mua đồ về nấu cơm dọn cho cô ăn."
"Ủa vậy chứ hồi sáng mai này anh đi mà ảnh không có tiền đi chợ hay sao?"
"Dạ bẩm cô, hồi chiều hôm qua thầy không có đưa tiền, tôi tưởng thầy đi chơi rồi sáng thầy về như mấy bữa trước, cho nên tôi không có hỏi."
"Hôm nay tôi đi khỏi, thầy ở nhà đêm nào thầy cũng đi chơi tới sáng thầy mới về hay sao?"
Anh Cánh nghe cô hỏi thì hối hận về sự mình ăn nói không dè dặt, cho nên anh ta bối rối đứng lặng thinh một hồi. Cô Túy Nga hiểu ý, cô không bắt anh phải trả lời về việc đó, cô lại hỏi câu khác:
"Thầy không có nói với anh là bữa nay tôi về hay sao?"
"Dạ thưa không, thầy nói thì tôi đã lo cơm nước sẵn rồi."
"Thôi được rồi, anh khỏi lo nấu cơm đi, tôi ăn cơm ở dưới nhà tôi mới đi đó, nên tôi không có đói đâu."
Anh Cánh đi vô nhà bếp, cô Túy Nga thì bước lên lầu. Cô mở cửa sổ, vẹt tấm màn ren mà ngó xuống đường. Nam thanh nữ tú qua lại dập dìu, xe kéo xe hơi tới lui không dứt. Cô ở giữa chốn phồn hoa đô hội mà cô coi cũng như ở nơi thâm sơn cùng cốc. Cô ngó thiên hạ, cô không biết vui. Cô thấy ngựa xe, cô lại càng thêm áo não. Cô bước lại một cái bàn nhỏ mặt lót đá cẩm thạch để phía trên đầu giường ngủ, rót một ly nước lạnh mà uống. Cô ngó quanh quất trong nhà, nào giường đồng, mùng lưới, nào tủ gõ kiến dày, nào ván cẩm lai để nằm chơi, nào là đèn bao lụa cho nhẹ mắt. Cô ngó đồ đạc thì trong lòng cô lại càng buồn thêm nữa. Đồ tốt mà trong lòng không vui thì đồ ấy có ích gì? Bấy lâu nay cô đọc trong sách hoặc cô nghe người ta nói là muốn hưởng hạnh phúc, thì không cần phải lo được giàu sang, mà cần nhất là phải được thỏa lòng mãn ý. Bởi vì nhiều khi giàu mà mình cứ buồn rầu, còn người ta nghèo mà người ta lại vui vẻ thì sao? Bây giờ cô mới biết cái câu luận thuyết ấy không phải là cái câu của mấy nhà đạo đức bày ra để dạy đời, mà chính là một cái câu rất đúng với thế sự ngày nay. Cô Túy Nga mở tủ lấy đồ may ra, cô ngồi trên bộ ván cẩm lai để mà thêu. Phần ngồi xe lâu hơi mệt mỏi, phần gió thổi hiu hiu, cho nên cô thêu tới 3 giờ chiều rồi buồn ngủ. Cô mới lấy gối nằm tại bộ ván ấy mà ngủ, quên hết thế sự, quên cả gia đình. Đến tối, có tiếng giày lên cầu thang rầm rầm, làm cô Túy Nga giật mình mở mắt. Cô thấy dưới đường đèn cháy sáng trưng, còn ở trong nhà thì vẫn lờ mờ. Cô lồm cồm ngồi dậy, thì đèn trên lầu bực lên sáng lòa, đăng cao quần áo bầu nhầu, tóc tai bôm chôm, chàng quăng cái kết lên bàn và hỏi.
À, lên hồi nào vậy?
Tôi lên hồi trưa.
Cô nói rồi cô đi rửa mặt, còn đăng cao thì thay đồ đi tắm. Chừng chàng tắm xong rồi thì Túy Nga sai anh Cánh mua đồ dọn cơm tối cũng gần xong. Túy Nga mời chồng ăn cơm. Đăng cao bước lại dòm trên bàn ăn rồi trề môi nói.
Mèn ơi, đồ bậy bạ vậy ai mà ăn cho được. Hồi chiều ở dưới cấp về có mua đồ bỏ theo xe, tôi ăn no rồi. Thôi ăn đi, tôi không ăn nữa đâu.
Lời nói sẵn sớm như vậy mà Túy Nga cũng không lộ sắc phiền giận chút nào hết. Cô hòa vẩn đáp lại rằng.
Ăn trên xe đó, bất quá mình ăn bánh mì sơ sài, phải ăn thêm một chén cơm cho chắc bụng chứ.
Không, tôi đi chơi mệt lắm, ăn không có được. Hồi chiều ăn bánh mì, mà ăn cũng nhiều lắm rồi.
Đăng Cao nói dứt lời rồi bỏ đi lên lầu, không hỏi thăm vợ coi đi đường như thế nào, ở dưới nhà có mạnh dỗi hay không. Túy Nga lẳng lặng ngồi ăn cơm một mình, tuy là ăn không biết ngon, nhưng mà cũng ráng ăn hết một chén cơm. Ăn xong rồi cô đi ra, đi vô, dẹp cái này, quét cái kia. Vì cô đi khỏi mấy bữa, đồ đạc để lộn xộn, có nhiều món bụi bặm đống dơ dái. Thình lình Đăng Cao ở trên lầu kêu lớn.
Ăn cơm rồi chưa? Lên đây đặng tôi hỏi chút coi.
Túy Nga đi lên trên lầu. Đăng Cao lúc đó đang nằm ở trong giường, thấy mặt vợ thì hỏi.
À, kỳ này về dưới kiếm tiền được không vậy?
Túy Nga nghe hỏi việc đó thì chỉ mỉm cười, nhưng mà mắt không dám ngó chồng, mà sắc cũng không vui chút nào hết. Cô đáp nho nhỏ.
Được.
À, có đủ 500 đồng bạc không?
Không đủ.
Không đủ sao được? Tôi biểu xin cho đủ 500 đồng bạc, đặng trả cho dứt nợ chứ.
Ở dưới nhà thầy với má túng tiền quá à.
Hơ, dữ không? Tưởng đâu 5-7 ngàn hay sao? Thứ có 500 bạc, nhiều nhỏi gì đó mà than túng.
Mình không hiểu, chứ thầy má đó túng lung lắm đó.
Than túng? Tung tung cái gì? Rồi như vậy cho bao nhiêu?
Thúy Nga lặng thinh, bước lại bộ ván mà ngồi, rồi đáp nho nhỏ.
Thầy nói đó, không phải thầy tiếc với mình đâu, mà ngạc gì lúc này đó thầy túng, nên không thể cho cái số bạc nhiều được như vậy. Hồi sáng tôi đi đó, má mót ở trong tủ còn có 70 đồng bạc hà, má đưa cho tôi 50 đồng bạc rồi tôi đi đó.
Đăng Cao nghe nói thì phát mùng bước ra, châu mài trợn mắt nói lớn.
50 đồng mà làm được cái giống gì? Thôi đem về dưới mà trả lại đi, tôi không có thèm đâu.
Mình đừng có nói như vậy, của cha mẹ cho dầu nhiều hay là ít á, mình cũng phải lấy chứ, có lẽ nào mà mình dám trả lại.
Tôi biết mà, thầy với má để dành tiền á để mà đút cho anh hai, còn tôi là rể, cho 1 đồng bạc á coi bộ hai ông bà cũng tiếc lắm hen.
Mình nói sao vậy? Anh hai đó ảnh lo làm ruộng cho thầy với má, chứ ảnh không có làm tư làm riêng gì hết á. Ảnh dầm mưa dãi nắng cực khổ hết sức á, mà cũng không có ăn xài chi hết. Theo tôi biết á, thì từ hồi nào tới bây giờ, vợ chồng ảnh á, làm lợi cho thầy với má không hà, chứ không có làm tốn hao như là người ta. Còn mình đây nè, từ ngày mà mình dọn nhà ở trên này làm việc á, chưa đầy 2 năm mà thầy má đó đã tốn hao với mình gần cả 5.000 đồng bạc rồi chứ phải ít hay sao? Mình còn phân bì với anh hai cái nỗi gì?
Như vậy bây giờ mình kể để mà đòi tiền tôi lại hả?
Nói chuyện mà nghe, chứ kể cái giống gì?
Dữ không? Thư trò trồng 2 năm mà kể có 1.000 đồng bạc, tưởng đâu nhiều lắm hả? Mà cho đó có một mình tôi ăn hay sao?
Thì thầy má cho 100, khi 200, vợ chồng mình xài chung với nhau. Chứ tôi có nói một mình xài đâu mà mình sân si.
Thầy má cho tiền bây giờ mình kể với tôi, vậy chứ tôi mướn phố lầu cho mình ở, tôi để cho mình may quần này áo kia, mua giày Hạ Châu, sắm dù Nhật Bản, kia thì dắt ra Long Hải, lúc thì dắt đi Vũng Tàu. Mấy cái đó sao mình không kể? Được, muốn kể với tôi hả? Thôi, để tôi về tôi xin tiền ba tôi, rồi tôi trả lại cho. Thằng này không phải là mạt hạn đâu, đưa đồng bạc ra thì chắc lưỡi hít hà như vậy đâu.
Thúy Nga nghe chồng nói những lời nặng nề cay đắng đó, chẳng khác nào như chồng cầm búa mà đập vô trong đầu. Cô đau đớn, tức tối hết sức, ngạc vì ý nghĩa những lời ấy không hợp với gia phong của cô, bởi vậy cô không thể đối đáp được. Cô chỉ rưng rưng nước mắt, ngồi lặng thinh mà chịu. Đăng Cao thọc hai tay vào túi áo pyjama, đi lên đi xuống một hồi, rồi lại nói:
Khoe 15-20 ngàn giả lúa, mà biểu sinh có 500 đồng bạc mà cũng không có, vậy mà khoe vào cái giống gì?
Tôi có khoe hồi nào đâu, thầy tôi góp lúa ruộng nhiều, xong đó cũng phải xài đến nhiều việc lắm, chứ phải góp bán rồi cất bạc được hay sao mà mình nói vậy?
Tới bây giờ tôi biết là tôi mới biết là tôi lầm.
Mình nói là mình lầm cách nào?
Lầm đủ thứ hết trơn á.
Thì hồi trước có phải tôi năn nỉ xin mình cưới giùm tôi đâu?
Phải, mình không có năn nỉ, mà bởi họ nói nghe đúng lắm cho nên tôi mới lầm đó chứ.
Mình nói tới cậu đó đó, thì không còn nghĩa vợ chồng gì nữa hết á. Đã biết làm thân nhi nữ may rủi một chồng mà thôi, nhưng mà bây giờ đó hả, mình nói mình cưới tôi đó là mình lầm, nên mình ăn năn. Vậy thì mình muốn bỏ tôi cũng được, tôi chẳng có dám đeo theo làm bận chân xốn mắt mình đâu mà mình ngại. Bởi vì ba má trên nhà đứng nói với thầy má tôi mà cưới cho tôi, bây giờ đó mình không bằng lòng thì mình thưa với ba má đó, xuống nói một tiếng với thầy má tôi đi, tôi về liền á.
Bộ mình thách tôi đó hả?
Tôi nói thiệt, không có nói thách đâu.
Được, thách tôi thì tôi sẽ làm cho mà coi.
Đăng Cao nói xong chung vô trong mùng mà nằm lại. Thúy Nga thì nằm chèo ngoeo ở ngoài bộ ván, nước mắt tuôn dầm về. Lối 8 giờ tối, trời mưa rã rích, gió thổi lao xao, hột mưa rớt trên mái nhà, tiếng trước nối tiếng sau, như than, như khóc. Hơi gió lòn qua cửa sổ, chao đảo ngọn đèn sao xuyến, lúc mờ, lúc tỏ. Lúc đó, bà Lê Thái Bình đang nằm chèo queo một mình trên bộ ván gõ, gác tay qua trán, mắt ngó ngọn đèn, tai lắng nghe hột mưa lâm râm. Trí nhớ về việc nhà, lòng của bà càng thêm áo não. Cậu hai Thái Hòa ở trong buồng đi ra, cậu bước lại, dựa cây đèn leo heo, vấn thuốc mà hút. Bà Lê Thế Bình ngồi dậy hỏi con:
Thằng Càng đó, nó bớt nóng không con?
Dạ, từ hồi tối tới giờ coi bộ nó cũng bớt rồi má.
Hồi chiều đó, con biểu đứa nào á xuống thầy Ba Nhiên mà lấy thuốc cho em nó uống chứ.
Dạ thưa, đâu có ai đi đâu. Tùng Giả thì mắt đem cát gấp, còn đằng nhà Diệt đó thì thường xuyên nó nóng lạnh cho nên không có đi được.
Bất nhơn dữ không? Nếu vậy đó thì đêm nay đó có thuốc đâu mà cho em nó uống.
Dạ nó cũng bớt nóng rồi, để sáng mai con mượn người ta đi lấy thuốc cũng được mà má.
Hồi đó có chuyện thì vậy đó, không có người mà sai nữa.
Cậu hai lúc đó kéo ghế xuống mà ngồi. Bà Lê Thế Bình vừa tiêm trầu ăn mà vừa nói tiếp:
Thầy con đi á, sao tới chừng này mà chưa thấy gì ha? trời mưa gió dữ quá.
Dạ, thầy đi hầu mà má. Hôm qua có trát đồi hầu cho nên thầy mới đi chứ.
Mới hầu lẹ hôm thứ hai đây nè. Còn hầu cái việc gì nữa đây không biết à.
Dạ, con nghe nói là trát dại lên hầu lập tức, mà không có nghe nói là hầu về chuyện gì hết trơn á. Hồi sớm mơi, thầy có nói là để lên Vĩnh Long, thầy ghé thăm bác, rồi nhờ bác tính dùm cái chuyện nhà cửa của mình thử coi có được hay không. Có lẽ là bác giữ thầy ở lại ăn cơm tối, cho nên... Bởi vậy cho nên thầy về trễ đó.
Hôm nay đó, thầy con tính như vậy đó, mà ý má, má không muốn chút nào hết à. Thả là người dân, dễ hơn. Mình cần tiền dùng á, thì mình hỏi người ta. Nếu mà người ta có đó, người ta cho mình vay, thì người ta ăn lời, người ta không có khinh khi mình được. Chứ xui gia mà mình tới cậy người ta giúp tiền bạc đó, đã biết mình cũng phải trả tiền lời vậy, mà mình còn phải mang ơn trát nghĩa, khó lòng quá. Nếu mà người ta dị tình đó, người ta cho mình vay thì không nói gì, chứ nếu người ta đó mà không cho đó thì mình mất thể diện nữa.
Dạ, con nghe người ta nói là bác Thiện tiền bạc thiếu gì má, bác cho thiên hạ vay cùng hết trơn á. Bác cho người khác vay thì cũng vậy, mà nếu mà bác cho thầy vay thì chắc ăn hơn. Theo cái án của Trà Chát Ti đó, nó truyền rao hôm trước đó, thì vốn lời đâu 40.000, nếu mà mình không trả nó, thì nó sẽ thi hành phát mãi 300 mẫu ruộng của mình. Bây giờ nếu mà bác bỏ ra 40.000 cho thầy trả cho Trà già, rồi thầy treo 300 mẫu ruộng đó lại cho bác, thì chắc ăn quá rồi. Nếu mà thầy trả không nổi đó, thì lúc đó bác lấy ruộng chứ có gì đâu. Có 40.000 mà lấy được tới 300 mẫu ruộng, tính ra không tới 150 đồng bạc một mẫu. Như vậy là rẻ quá rồi, như vậy bác đâu có sợ lỗ đâu mà bác sợ.
Thì đã biết như vậy đó chứ, ngặt gì mình khó mở miệng lắm con à. Thà là hỏi người dân dễ hơn à.
Dễ là má nói dễ làm sao. Bữa hôm tụi Trà già nó mới vô đơn nó kiện tới nay đó, thầy đi hỏi bạc cùng hết trơn á, mà hỏi đâu có được đó má thấy không. Giá lúa này ai cũng rên, còn người có tiền dư á, thì họ lại giấu kín, họ đâu có dám cho ra nữa đâu. Cùng đường rồi, thầy mới tính tới cái chuyện mà hỏi bác Thiện nữa chứ. Nếu mà bác mà cũng không giúp á, thì chắc là mình phải khoanh tay, để cho tụi Trà già nó thi hành phát mãi, chứ bây giờ cũng không biết tính làm sao hết trơn.
Thiệt, thầy con làm liều lắm nè, chứ chi ra mà hồi trước nghe lời má đó, đâu có mắc nợ mắc lần như vậy đâu. Bày danh chức cai tổng, tôi tốn hết mấy chục ngàn bạc, làm tổng làm gì không biết nữa, mà bây giờ đó phải mang nghèo như vậy đây nè. Nếu đừng có làm cái giống gì hết, cứ ở không mà đi chơi đó, thì bây giờ đó sung sướng biết chừng nào.
Dạ, con nghĩ là chắc tại cái số của thầy con vậy thôi, cho nên trời mới khiến vậy. Thôi, má đừng có trách thầy làm chi má.
Má nói chuyện cho con nghe vậy thôi, chứ má có phiền trách chi đâu.
Chuyện lỡ thì nó cũng đã lỡ rồi. Má nhắc lại đó, thầy buồn thêm nữa chứ cũng không có ích gì. Mấy tháng nay con thấy thầy lo quá, coi bộ thầy cũng ốm nhiều lắm má.
Má biết thầy con lo lung lắm mà, nên má có dám nói như gì đâu. Tiền bạc á là của chung, trời cho đó thì hưởng, trời lấy lại đó thì thôi. Nghĩ cho cùng á thì không nên buồn, cũng không nên tiếc cái gì hết á.
Bây giờ đó thì tuy là mình nghèo, nhưng mà thầy cũng còn danh giá với người ta chứ má. Còn có nhiều người khác họ cũng bị sạt nghiệp, mà họ cũng không còn được danh dự gì hết. Con dám chắc thở nay á, thầy má lấy nhân đức mà đối đãi với người ta. Dầu thế nào đi nữa đó, trời Phật cũng không để cho thầy má cực khổ đâu mà sợ. Nói cùng mà nghe, dầu cho nhà mình có nghèo đi nữa đó, thì vợ chồng của con làm ruộng mà nuôi thầy má được mà.
Phận con đó thì má không có lo. Má có lo đó là lo cho con ba nè. Chồng của nó má coi không được cái chút nào hết à. cái mạng của cái con đó đó, má sợ đó, ngày sau đó, nó phải cực đó nha.
Dạ, má nói thì con thấy cũng đúng, thằng ba nó là dân con nhà giàu mà, nó lo lất hất, lỗ mãn quá, con coi bộ con ba nó cũng không vui đâu má.
Lần nào nó về đó, nó không có than thở gì với má hết à, xong mà má coi cái ý nó rầu lắm đó nha. Hồi đó thiệt đó là má không muốn gả, tại thầy con nó dị tình hứa lỡ với anh bá hộ thiện, nên má phải xuôi theo chứ làm sao. Ý má đó, muốn lựa con nhà nghèo mà học giỏi, biết điều, má gả rồi mình nuôi nó cũng được. Làm như vậy đó, con nhỏ nó còn có phước hơn. Ham gả cái chỗ đương môn đối hộ làm cái gì, mà mấy năm nay đó, tốn hào bạc muôn đó. Khổ quá.
Dạ, cái vụ mà tốn hao á, thì không có nói gì, nhưng mà ngặt á, thằng ba đó, nó coi con không ra gì hết, con buồn là con buồn cái đó thôi. Hai mẹ con nói chuyện tới đó, thì nghe có tiếng xe hơi chạy vô trong sân, đèn chói sáng lòa, thấy hột mưa còn lác đác, bà Lê Thế Bình quay sang nói.
Thầy con về rồi đó. Bà biểu bày trẻ nó chế một cái bình trà nóng cho ông uống đi. Đi mưa đó chắc lạnh lắm rồi nha.
Thái Hòa bước ra cửa mừng cha về. Ông Bình mở cửa xe chạy vô nhà, miệng cười ngõ nghẽn và nói.
Mẹ ơi, mắc một đám mưa dày quá cỡ ha.
Ông vừa nói vừa lột khăn đen, cởi áo mưa đưa cho Thái Hòa. Bà quay sang hỏi ông.
Thầy nó ghé đâu mà về khuya dữ vậy? Ăn cơm rồi hay chưa?
Tôi ghé cùng hết bà ơi, ghé tới 3-4 nhà. Tôi chưa ăn cơm mà tôi cũng không đói đâu. Biểu sắp nhỏ chế nước nóng cho tôi uống chút cho ấm bụng, không có gấp gì để mà dọn cơm đâu.
Tôi biểu tụi nó chế nước rồi, thầy nó thay đồ đi rồi uống nước.
Ông Bình vô trong buồng thay đồ. Thái Hòa bưng bình nước ra rồi lao bộ chén trà mà rót 4 chén. Bà biểu bày trẻ nhóm lửa nấu một nồi cơm nóng và hâm đồ ăn lại cho nóng rồi sẽ dọn ra sao. Ông Bình ngồi uống nước một hồi, bà kéo ghế ngồi ngang mà hỏi ông.
Bữa nay đó, thầy nó đi hầu việc gì vậy?
Ông Bình chỉ mỉm cười, ông uống hết 4 chén nước trà rồi mới đáp.
Quan Chánh Tổng kêu tôi lên, ông quở tôi đó bà.
Có chuyện gì mà quở ông vậy?
Ông nói à, theo tờ của quan chủ quận á, thì mấy tháng nay tôi cứ lo công chuyện nhà, không có lo cái vụ thế vụ cho nên nó bị trễ nải.
Quan chủ quận á, chạy tờ hay sao? Có lẽ nào mà ngài lại làm như vậy?
Thiệt chứ, ông chạy tờ kính lên trên á.
Ngài mới lên ăn cơm với mình hôm chủ nhật đây mà.
Ôi bà nói, ăn cơm á, thì ăn. Còn cái chuyện mà chạy tờ thì người ta cứ chạy, hai cái vụ đó khác nhau mà.
Quan chủ quận á, chạy tờ như vậy, rồi quan lớn chánh nói sao?
Thì ngài nói là ngài biết tôi nợ nần nhiều, cho nên tự nhiên tôi phải mắc lo nợ mà bỏ dở công chuyện. Bởi vậy cho nên ngài cũng không có trách móc gì, nhưng mà nếu tôi mắc bận chuyện nhà không có kham nổi cái chức cai tổng nữa đó, thì ngài nói là tôi nên từ chức cai tổng, đang rảnh rang lo công chuyện nhà.
Ngài nói như vậy đó, nghĩa là ngài muốn xô đuổi mình chứ gì. Không biết ý thầy nói nào đó, chứ tôi theo tôi đó, thì cũng nên thôi vứt đi cho rồi ông ơi, đặng khỏi tiếng nặng nề dằn thúc.
Bà nói cái đó hợp ý với tôi ạ. Quan lớn chánh tổng khuyên tôi như vậy á, là tôi trả lời là tôi cảm ơn ngài. Rồi tôi ra bàn bếp hầu á, tôi viết một lá đơn xin từ chức liền, rồi xong đưa cho ngài.
Rồi ngài chấp đơn hay không?
Chịu chứ sao không chịu, mà coi bộ ngài vui lắm. Ngài hứa là ngài sẽ gửi liền lên quan trên, đặng trong 5-7 bữa nữa, có nghị định xuống cho mau mau. Ngài còn ân cần khuyên tôi phải ráng lo chuyện nợ nần cho xong, chứ để tôi là cái người có chức phận
mà để cho mấy tụi chà già nó thi hành phát mãi á, thì cũng khó coi lắm.
Thì quan lớn khuyên như vậy đó, phải lắm nè ông à. Nhắc gì lo trả nợ, có phải là cái việc dễ dàng đâu.
Thì đó, bởi thuốc đắng á, thì phải bao mật, đặng uống cho dễ vậy thôi mà.
Thầy nó xin thôi, rồi anh xui đó, ảnh hay rồi này chưa.
Hây à, tôi ở lại nán buổi chiều, tôi có ghé nhà nói cho ảnh hai cái vụ này.
Rồi ý ảnh sao?
Ảnh đâu có nói gì, ảnh nghe rồi thôi chứ không có nói giống gì hết trơn á.
Chứ hổm trước thầy nó tính cậy ra bạc trả cho già già rồi mình treo đụng đất hết thảy cho ảnh mà. Bữa này thầy có nói cái chuyện đó hay không?
Tôi có nói, ảnh trả lời là ảnh giúp không được, bởi vì không nói trước cho nên bạc ảnh cho mượn hết rồi.
Hổm trước thầy nó tính như vậy đó, tôi đã cản rồi. Tôi biết hỏi không có được đâu, mà hỏi xui gia đó coi kỳ quá.
Bởi tôi biết ảnh có bạc sẵn cho nên tôi mới hỏi chứ. Hội đồng hòa ở dưới Trà Vinh mới bán ruộng trả cho ảnh 50.000 chừng mới nửa tháng này chứ bao nhiêu. Tại chắc có lẽ là ảnh không muốn giúp mình cho nên ảnh mới kiếm cớ nói như vậy, chứ ai ở đâu mà vay mượn lẹo quá vậy.
Ảnh không có giúp cho mình được thì cũng phải lắm nè, ảnh cho mình vay rồi ảnh ăn lời coi cũng kỳ chứ. Lại nếu đó mà mua giá rẻ đó, mua lúa đó mà giá mà nó rẻ mình trả không nổi đó, ảnh kiện mà ảnh lấy ruộng đất của mình á lại càng khó coi nữa. Thà với thiên hạ ảnh làm gắt, chứ với xu gia mà ảnh làm gắt thì mang tiếng. Tại vậy nên ảnh không giúp mình được đó chứ gì.
Ây da, cuộc đời nghĩ lại thiệt là chán chường quá.
Cuộc đời đó thì vậy, có gì đâu mà ngán hả ông. Việc tới đâu đó mình lo tới đó, thầy buồn làm gì. Xưa rầy đó tôi nói với thầy hoài hà, tôi xin thầy đừng có thèm lo cái gì hết á, bỏ xuôi cho chủ nợ thì phát mãi đi, nó làm gì đó nó làm, mình bỏ phép đi cho khỏe trí, rồi tạo cái cảnh khác mà dưỡng già.
Tôi nghĩ lại á, thiệt là tôi hao danh bậy bạ quá. Chứ chị hồi trước mà tôi nghe lời bà nó thì đâu có cực lòng cực trí giống như vậy. Có như vậy rồi tôi mới biết khôn bà ơi.
Thôi, chuyện nó đã lỡ rồi, thầy nó có than thở đó cũng được cái gì đâu.
Cái hồi mà mình còn phát đạt á, thiên hạ họ áp theo, vừa giúp vừa bao đỡ, muốn cái gì cũng được, mình làm bậy họ cũng khen nữa.
Họ bợ, họ giúp, họ khen là tại đồng tiền nữa chứ.
Đó bà thấy không, tới chừng bây giờ đó mình suy rồi đó thì họ làm lơ, mà có người á họ lại còn muốn đạp cho mình té mau á.
Tại mình không có tiền nữa chứ làm sao.
Hây à, thử này đó, có ai tử tế với tôi cho bằng kế hiền hạt với lại cả huynh. Hồi chiều á tôi dai anh xui không được, tôi tính trở về ghé kế hiền hạt với cả huynh để mà cậy hai ổng hiệp sức lại làm giúp giùm tôi. Thế ra hai ổng nói chuyện sặc lơ, làm ghé ước mình mấy hết mà không có được giống gì hết.
Ủa, thế là thầy nó có nói với hai người đó nữa rồi sao?
Chứ sao, bởi vì ghé hai người đó cho nên mới về khuya vậy chứ.
Nói làm gì cho uổng công ông ơi, mình giúp cho thiên hạ thì được, chứ công gì mà họ giúp cho mình đâu.
Ây da, thiệt là chán quá chừng à.
Thầy nó đó có từ chức thì có lẽ đó phải cho quan chủ quận hay chứ.
Thì phải làm vậy chứ, dù mình bước ra ngoài vòng á mình cũng phải giữ cho tròn lễ nghĩa. Để sáng mai tôi xuống bẩm lại với ngài, chắc là ngài sẽ trách, ngài nói sao xin thôi mà không cho ngài hay trước, rồi thế nào ngài cũng lôi kéo tôi cho mà coi.
Phải làm vậy coi mới được chứ.
Hây à, cái mùi đời á thiệt là phải nếm cho đủ rồi mới tỉnh trí an lòng được, phải không bà?
Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Đó Hoa Tàn của nhà văn Hồ Biểu Chánh và phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.